làng quê thuở ấy, tuổi thơ thánh Vienna, trong tay Chúa từ nhân mẹ bóng mẹ cha vui vầy, tình yêu nồng say nguyện theo chân Chúa từ đây, khó khăn sang đây vững tin khấn xin đêm ngày, vì Ngài đã nhận lấy đường thầm từ đắng cay, tựa như Giê-xu liều thân chịu chết vì yêu nhân thế. Hỡi ai đời lắm mê trễ, hỡi ai chọn kiếp não nề, thánh nhân chỉ đường trở về lìa xa bên mê. Xin cho con vững tâm đến cùng, dù đời còn nhiều bão giông. Xin cho con vác thập giá đời, tìm về mùa xuân tươi mới. Dẫu có lúc tâm hồn rã rời, một mình lang thang đi khắp nơi, cho con luôn trung thành suốt đời theo Chúa mà thôi. Tình yêu cao vút trời, lửa thiêng mãi sáng ngời, do anh viện đây hay đến. Nào ai hiểu thấu, ngày đến thánh nhân kêu cầu, xin chung với khổ đau con Chúa chịu chết u sầu. Bàn tay người cha, bàn tay nhân ái vị tha, xóa đi tội đời, dẫn bao linh hồn về nước trời. Cả cuộc đời mục tư, dù gặp nhiều lắng lo, Ngài hằng cầu xin chọn một niềm tin tình yêu dâng hiến. Có nguy lòng vẫn kiên cường, sống thanh bạch rất khiêm nhường, mẫu gương linh mục hình ảnh của Chúa mến thương. Xin cho con vững tâm đến cùng, dù đời còn nhiều bão giông. Xin cho con vác thập giá đời, tìm về mùa xuân tươi mới. Dẫu có lúc tâm hồn rã rời, một mình lang thang đi khắp nơi, cho con luôn trung thành suốt đời theo Chúa mà thôi. Tình yêu cao vút trời, lửa thiêng mãi sáng ngời, do anh viện đây hay đến Ngài
ngày 4 tháng 8, thánh Joan Maria Vianney, linh mục. Một con người học kém, đơn sơ nhưng khiêm tốn, đã trở nên một vị thánh đặc biệt được cả thế giới biết đến với danh hiệu cha sở họ Ax. Đó chính là cha thánh Joan Maria Vianney. Joan Maria Vianney sinh ngày 8 tháng 5 năm 1786 tại Dardilly, trong một gia đình thôn quê rất đạo đức. Nhờ cha mẹ tập rèn, Ngài trổ vượt hết các trẻ đồng lứa tuổi về đạo hạnh, về lòng tôn sùng đức mẹ và thương giúp kẻ nghèo. Cha mẹ Gioan là những nông dân trung kiên với đức tin. Suốt thời cách mạng Pháp, họ thường bí mật tiếp rước các linh mục không tuyên thệ đến trú ngụ. Vì vậy, Gioan là một trẻ em có mặt tại các buổi lễ cử hành lén lút trong rừng hoặc tại lấm lúa và được chứng kiến rất nhiều gương mẫu đức tin anh hùng. Năm lên 11, Gioan được cha Grebos cho xưng tội lần đầu. Tháng 5 năm 1798, Gioan được mẹ dẫn sang nhà bà dì ở Equili để dọn mình rước lễ vỡ lòng. Mùa xuân năm 1799, Gioan cùng với 15 em khác được rước lễ vỡ lòng trong một thánh lễ được cử hành giữa đống rơm. Ngài rước lễ rất sốt sắng và đã giữ cho đến chết chẳng chuỗi mân côi kỷ niệm ngày hạnh phúc này. Năm 1800, thanh bình trở lại với các tín hữu khi Napoleon nhận biết rằng không có tôn giáo thì không một tổ chức nào có thể tồn tại vững bền được. Từ nhỏ, Gioan đã muốn làm linh mục. Khi bày tỏ ý định tốt đẹp này, Ngài đã 17 tuổi và mới chỉ qua bậc tiểu học mà thôi. Mẹ Gioan tán thành ý nguyện này, nhưng cha của Gioan với óc thực tế đã băn khoăn rất nhiều và không chấp nhận. Mãi tới năm 1805, ông cho Gioan đến sống với cha Belay họ Equili. Theo học với các bạn tuổi còn nhỏ, mà trí khôn Ngài lại quá trì trệ. Ngài đã thú nhận, tôi không thể bỏ cái gì vào đầu tôi được hết, như đầu buồn vậy. Đã vậy, vào năm 1890, Gioan bị động viên vào quân đoàn của Napoleon để đi Tây Ban Nha. Năm sau, Ngài may mắn được trở về nhà. Năm 1810, Gioan gia nhập tiểu trung viện Verrières. Hai năm trôi qua, Ngài được nhận vào đại trung viện Lyon. Ở đây chuyển ngữ là tiếng Latin, mà Gioan lại quá dở về môn này, khiến ban giám đốc khuyên là thôi, Gioan hãy hồi tục, trở về sống đời sống gia đình thì tốt hơn là đi tu. Không thất vọng, một lần nữa cha Belay đứng ra đảm nhận việc dạy dỗ người chúng sinh gương mẫu nhưng lại chậm trí này. Sau khi hoàn tất chương trình học, dầu sức học còn rất kém, nhưng vì thấy Gioan đạo đức thánh thiện, cho nên Đức Giám Mục cho chịu chức linh mục. Ngày 13 tháng 8 năm 1815, Gioan Maria Vianney thụ phong linh mục tại nguyện đường Đại Chủng Viện Grenoble. Sau khi thụ phong, cha Gioan Maria Vianney được cử làm phó sứ Equili. Tháng 12 năm 1817, cha Belay qua đời. Cha Vianney được cử về làm chánh sở họ Aix. Khi bổ nhiệm, cha tổng đại diện nhắn nhủ Vianney như sau: đây là một họ đạo nhỏ bé, nghèo nàn, thiếu vắng tình yêu Chúa. Cha hãy mang tình yêu đến cho họ. Ngày 9 tháng 2 năm 1818, cha đến xứ lần đầu với hành lý khiêm tốn chất trên một chiếc xe tay, gồm một chiếc giường cũ, một rương sách và ít đồ vặt vãnh khác. Khi tới gần làng, Ngài dừng chân hỏi đường. bọn trẻ chăn chiên không hiểu tiếng nói khác với thổ ngữ của chúng, nhưng cũng đoán là cha Joan Vianney muốn chỉ đường, cho nên đã chỉ lối cho ngài. Khi biết được địa sở, cha Joan Vianney quỳ gối cầu nguyện cho những người sẽ là đoàn chiên của mình. Tới nơi, ngài vào thẳng nhà thờ và chìm trong kinh nguyện, kêu xin Chúa giúp cho chu toàn bổn phận, cho bổn đạo biết lo thành tâm hối cải, siêng năng sốt sáng thờ phượng Chúa. Cha sẽ ở lại giáo xứ bé nhỏ miền Donbass này 42 năm cho đến ngày qua đời. Nhà sư Ax thật nghèo nàn với vài đồ vật thật sơ sài, nhưng cha sở trẻ họ đạo lại coi đời sống cầu nguyện hãm mình là phương thế để thành công. Ngài nói, con người có phận sự cao đẹp là cầu nguyện và yêu mến. Các con mà cầu nguyện và yêu mến thì đó là hạnh phúc của con người ở dưới đất này. Cầu nguyện và yêu mến. Lời nguyện không gì khác hơn là sự kết hợp với Chúa. Khi người ta có tâm hồn trong sạch và kết hợp với Chúa, thì họ cảm thấy nơi mình có một thứ hương thơm, một cái gì êm ái làm ngây ngất, một thứ ánh sáng lạ lùng bao bọc. Trong cuộc kết hợp mật thiết này, Chúa và linh hồn giống như hai miếng sáp chảy hòa vào với nhau, không phân cách được nữa. Việc kết hợp giữa Chúa và tạo vật bé bỏng của người là một cái gì đẹp đẽ, là một hạnh phúc không thể nào hiểu được. Trong khi mọi người còn triền miên giấc điệp, ngài đã xách đèn từ nhà sứ sang nhà thờ để cầu nguyện. Trước nhà tạm, nhiều lần với nước mắt ướt cả sàn nhà, ngài tha thiết cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin lãnh chịu tất cả, nhưng xin Chúa cải hóa họ đạo của con. Con bằng lòng chịu mọi đau khổ như Chúa muốn, miễn sao họ biết hồi tâm hối cải. Ngày ăn uống kham khổ, sống đơn sơ nhiệm nhặt, có ý hãm mình hy sinh dâng lên Chúa, để kêu xin Chúa cho đoàn chiên biết lo cải thiện đời sống. Chìm đắm trong kinh nguyện, cha Gioan không quan tâm tới nhu cầu thể xác mà ngài coi như là một cái thây ma vậy. Ngủ đã ít, ngài lại thường nằm trên sàn nhà. Đồ đạc người ta dâng cúng, ngài đem cho người nghèo hết. Cha Jean-Marie Vianney đã từ bỏ chức kinh sĩ, bán chiếc áo khoác kinh sĩ lấy tiền giúp người nghèo, cũng như cả cái huy hiệu Bảo Quốc Huân Chương nhận được từ năm 1843. Vui cười, ngài nói, tôi không hề mất áo choàng bao giờ. Khi đói, ngài ăn một hai củ khoai, và củ thứ ba là để cho vui miệng mà thôi. Nồi khoai thường để lâu cho đến nỗi những củ cuối cùng thường bị mốc mèo. Ngài hãm mình như vậy cho tới năm 1827, thì các chị dòng Chúa quan phòng nấu ăn cho ngài. Hơn nữa, thanh niên còn tự ý hãm mình. Mỗi đêm cha Gioan đều đánh tội trước khi ngủ. Trên tường phòng ngài còn loang lổ nhiều vết máu. Với một đời sống cầu nguyện hy sinh như vậy, thanh niên nỗ lực canh tân họ đạo. Về sứ được ít lâu, ngài sớm nhận ra được ba tệ đoan trong sứ đạo là sự lãnh đạo với việc đạo đức. Thứ hai là thói quen làm việc sát ngày Chúa Nhật. Và thứ ba là tật ham khiêu vũ. Để chấn hưng lại tình trạng suy đồi kia, dĩ nhiên, thánh nhân gia tăng cầu nguyện và hãm mình. Trong hoạt động, Ngài đi thăm viếng các gia đình, sửa lại tình trạng thiếu hiểu biết về đạo, Ngài lo dạy giáo lý cho trẻ em. Suốt 27 năm, cha Gioan Vianney ngày nào cũng trung thành với việc dạy giáo lý. Đối với những người lớn, cha dọn bài giảng rất kỹ lưỡng. Ngồi trong phòng thánh cạnh nhà tạm, cha viết bài giảng. Đêm thứ bảy cha học và tập giảng cho hôm sau. Lời giảng của cha rất đơn sơ nhưng xoáy vào lòng người. Chẳng hạn ngài nói, không có gì vững bền cả, đời sống sẽ qua đi, danh giá cũng suy sụp, của cải rồi cũng sẽ tiêu tan, sức khỏe cũng bị tấn công, chúng ta ra đi như làn gió. Càng cầu nguyện, người ta càng ham thích, như một con cá trồi lên mặt nước rồi lại chìm xuống trở lại và bơi đi mãi. Linh hồn đắm chìm trong lời cầu nguyện sẽ mất hút trong sự êm dịu của cuộc đàm thoại với Chúa. Các câu chuyện nhỏ cha kể nhiều khi có giá trị như là một bài giảng. Chẳng hạn cha nói với một em nhỏ bị đau bệnh, này con có đau đớn lắm không? Cậu bé trả lời, hôm qua con không đau đớn gì và ngày mai con cũng hết khổ. Cha hỏi lại, vậy con có muốn được lành bệnh không? Trước khi bệnh còn hung dữ, khỏi bệnh còn dám như vậy lắm. Để được như thế này là tốt hơn cả, chứ khỏi bệnh còn lại hung dữ nữa cũng không xong. Chúng lại tật làm việc xác, cha nói, ngày Chủ nhật là ngày của Chúa, mà anh em ăn trộm cũng chẳng lợi ích gì cho anh em. Tôi biết có hai phương thế chắc chắn để nên nghèo khó là làm việc ngày Chủ nhật và lấy của kẻ khác. Để chống lại tật ham khiêu vũ, đã có lần cho đến giữa đám để giải tán. Lần khác cho bỏ tiền trả cho nhạc công để anh rút lui. Tích cực hơn, cha lập hội mân côi để tập họp các thiếu nữ vào việc thực hành đạo đức này. Hơn nữa, trong xứ có 7 quán rượu, cha hết sức khuyên nhủ và cả chúc giữ nữa để cho họ đổi nghề. Cuối cùng thì cả 7 quán rượu đều đóng cửa. Thấy trọng trách của một chủ chiên quá nặng nề, đã 4 lần. 4 lần cha Gioan tìm cách trốn khỏi họ đạo, nhưng cha bị phát giác. Tiếng chuông reo vang và người ta đổ xô ra đường để giữ cha lại, không cho cha trốn thoát khỏi họ đạo. Nỗ lực của cha không dễ dàng được tiếp nhận. Những cố gắng làm những việc tốt không dễ dàng được người ta nhận ra. Người ta tìm cách để vu khống cha nhiều tội tày trời. Thành công của cha khiến cho nhiều người nghi ngờ và ghen tị, đến nỗi tòa giám mục phải mở cuộc điều tra. Sau nữa chính quỷ dữ cũng công khai phá cha dưới nhiều hình thức như xê dịch đồ đạc, la lối om sòm, hiện hình kỳ quái đến độ đốt cháy cả giường nằm của cha nữa. Nhớ lại tất cả những gì đã trải qua, cha nói, khi đến Arx, nếu biết được tất cả những gì tôi phải chịu, chắc là tôi chết liền. Nhưng ơn Thánh Chúa đã nâng đỡ cha. Mỗi ngày trong thánh lễ, cha được thấy chính Chúa Giêsu. Dần dần, họ đạo Arx được biến đổi, hương thơm thánh thiện còn bay lan ra khắp khỏi ngôi làng bé nhỏ hẻo lánh này. Khách thập phương từ khắp nơi đổ xô đến để được chiêm ngưỡng một cha sở thánh thiện, để được nghe lời ngài giảng, để được xưng tội với ngài cha Gioan Vianney đã làm vui lòng mọi người. Suốt 20 năm trời, cha như chôn mình trong tòa giải tội, từ sau lễ sáng tới 11 giờ trưa, rồi từ 1 giờ chiều tới 8 giờ tối, cha chôn mình nơi tòa giải tội cho đến kiệt sức, mỏi mòn. Sau này khi qua đời, cha được chôn cất tại nhà nguyện Thánh Gioan Tẩy Giả, cách tòa giải tội mà người ta gọi là phép lạ lớn nhất ở Acts. Tận tụy với các linh hồn, cha Gioan cũng được ơn thấu tỏ lòng người. Ngày kia có một du khách tới Acts để đi săn. Nhìn ông với con chó bên cạnh, ngài nói: "Con chó của ông thật đẹp, nhưng linh hồn ông chẳng đẹp tí nào cả." Cúi mặt, người du khách vào tòa xưng tội. Một người đàn bà khác nghe cha nói ông ấy đã được rỗi giữa thành cầu và dòng nước, ông đã kịp ăn năn tội. Thế là cha đã biết nỗi âu sầu của bà vì cái chết mới đây của chồng bà. Ngài đã mang lại cho bà niềm an ủi khi cho biết rằng nhờ những bó hoa và vài lần cầu nguyện với vợ mỗi tháng Đức Mẹ mà người chồng xấu số kia đã được cứu rỗi. Đời sống của cha Gioan là một mẫu gương tận tụy vì Chúa và vì các linh hồn. Ngài thường nói: "Hạnh phúc cho một vị linh mục được hao mòn vì Chúa và vì các linh hồn." Quả thực, cha Gioan đã hao mòn vì phụng sự. Cha Gioan Maria Vianney thực là một linh mục đáng khâm phục, tận hiến cho chức vụ. Quả thế, ngài đã tận hiến cho sứ mệnh linh mục cho đến kiệt sức, tự đặt cho mình những việc đền tội nặng nề với mục đích cải tạo giáo xứ mình, và luôn sẵn sàng ngồi tòa cáo giải đến 16 giờ hoặc 18 giờ mỗi ngày. Các bài giảng của ngài buổi đầu chịu ảnh hưởng của chủ trương nghiêm nhặt phái Jansenism nên khá nghiêm khắc, về sau trở nên quân bình hơn nhờ sự dịu dàng và đơn sơ. Ngài đã viết trong cuốn giáo lý: "Cầu nguyện không gì khác hơn là hiệp nhất với Chúa." Cha Thánh Sứ Acts rất nhiệt tâm dạy giáo lý liên tục bằng những lời dạy cũng như những thúc giục đánh động lòng tín hữu. Người ta thường bảo, chưa bao giờ có linh mục nào nói với chúng tôi như thế. Hoạt động mục vụ của cha cũng thực hiện cả trong lĩnh vực giáo dục những bé gái nhà nghèo. Cho nên năm 1824, cha đã mở một trường nữ miễn phí cho các trẻ em. Cha cũng lập một nhà mồ côi và tới đây dạy giáo lý mỗi ngày. Hoạt động mục vụ của vị linh mục thánh thiện này cũng nhằm chiến đấu chống phong trào xa rời Kitô của những người dân không còn thánh hóa ngày Chủ nhật và đôi khi còn sa đà vào rượu chè, chơi bời, trụy lạc. Còn việc chiến đấu với ma quỷ, ngài thường gọi là grappin, ngài phải chịu đựng khá lâu năm, từ năm 1824 đến năm 1858. Từng là nạn nhân của một số anh em linh mục, cha Vianney đã từng là nạn nhân của một số anh em linh mục, thậm chí còn bị họ vu khống nhiều điều. Nhưng cha Gioan đã chịu đựng tất cả một cách rất kỳ tô giáo, đón nhận sức mạnh và can đảm trong sự sùng kính cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và nơi thánh thể. Vào cuối đời, cha Gioan Vianney đem là mẫu gương lớn trong việc truyền giáo. Ngài nói: "Tốt lành biết bao được chết sau khi từng sống trên thập giá." Ngày 2 tháng 8 năm 1859, cha chịu các bí tích sau hết. Ngày 4 tháng 8 năm 1859, cha chút hơi thở cuối cùng với sự mãn nguyện, được chết lành khi người ta sống trên thánh giá. Tháng 5 năm 1925, cha Gioan được tôn phong hiền thánh, và năm 1929 được Đức Giáo hoàng Pius thứ 11 đặt làm bổn mạng các cha sở trên toàn thế giới. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của cha sở họ Ax, Gioan Maria Vianney, mời gọi mỗi một người chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt cầu nguyện cho các cha sở, cha xứ của anh chị em. Nhiệm vụ của người mục tử, của các cha sở rất nặng nề. Chính vì vậy mà đã 4 lần Gioan Maria Vianney trốn khỏi giáo xứ, nhưng bị phát hiện và người dân đã chặn lại. Nhiệm vụ của cha sở là lo phần rỗi của các linh hồn. Đến một giáo xứ nghèo về vật chất và tinh thần, biết làm cái gì đây? Ngài không lo quá nhiều về vật chất, không lo xây dựng những cơ sở nhà thờ, nhà xứ cho khang trang, cho tươm tất, cho hoành tráng. Nhưng điều đầu tiên đó là cầu nguyện và hạ mình để xin Chúa cho con trên trong giáo xứ được ơn hoán cải. Cầu nguyện và hạ mình, hy sinh. Và một cuộc sống tận tụy với giáo dân, sống khó nghèo, ngồi tòa giải tội, đó là một trách nhiệm và cũng là một gánh nặng. Mà thú thật với anh chị em, bản thân tôi và một số linh mục đều nhận thấy rất là ngại ngần. Nếu không có ơn của Chúa, ngồi tòa giải tội, trời thì nắng, người thì đông xếp hàng, mà cứ nghe giọng người này giọng người kia, mình giống như là một cái chỗ trũng để người ta đổ hết tất cả những cái điều xấu xa tội lỗi vào, phải nghe mà không được phép tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào, phải nghe với sự kiên nhẫn mà Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều lần nhắc nhở anh em linh mục ngồi tòa giải tội. Làm sao được linh mục phải biểu hiện được lòng thương xót của Chúa trong sự kiên nhẫn với các hối nhân, không la mắng, la rầy, lớn tiếng hoặc nóng nảy với họ. Họ có khi lẩm cẩm, có khi lẳng thẳng, có khi thiếu hiểu biết. Cái đáng xưng thì không xưng, cái không đáng xưng, không cần xưng thì lại xưng. Rồi không xưng tội của mình lại xưng tội chồng mình, vợ mình, hay xưng tội của những người khác. Rồi sự hiểu biết nhiều khi nó quá non nớt và yếu kém về mặt giáo lý, hoặc còn có khi còn hiểu lầm nữa. Cho nên ngồi rất là bực bõ khó chịu nếu không có ơn của Chúa, nếu không cảm nhận được mình cũng là tội nhân cần được thương xót. Như Đức Thánh Cha Francisco vẫn nhắc nhở chúng tôi, anh em hãy kiên nhẫn với các hối nhân trong tòa giải tội. Đừng để cho người ta phải ra về vì bị la trong tòa giải tội. Và có những người đã bỏ, không bao giờ đi lễ, bỏ đạo luôn vì bị la mắng khi đến xưng tội. Và Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở, Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ, thì chúng ta cũng đừng có mệt mỏi khi đến để mà xin tha thứ. Và linh mục càng không được phép mất kiên nhẫn khi mà mình được Chúa ban cho cái ơn là thay mặt Chúa mà nói lời hòa giải với hối nhân, dù mình cũng là một tội nhân. Gương sáng của Vianney, hy sinh khó nghèo, làm cho chúng tôi ngày hôm nay thấy mình khó bắt chước và xa rời với mẫu gương ấy, mẫu gương cha thánh bổn mạng. Vì chúng tôi dễ bị cám dỗ bởi vật chất, thích những cái hào nhoáng, thích những cái rầm rộ. Đến một giáo xứ mà nó đèo heo hút gió, đến một họ đạo nó nghèo, nó nhỏ, nó hẻo lánh, ai cũng mặc cảm giống như là bị giám mục đày vậy. Ai cũng có mặc cảm giống như là mình là một linh mục yếu kém cho nên mới phải đi về cái xứ này. Còn những linh mục mà khá, những linh mục có thần có thế, những linh mục mà có học vị, có bằng cấp thì được bổ nhiệm về những giáo xứ lớn ở trung tâm thành phố với những sinh hoạt sôi nổi rầm rộ. Còn đây lèo tèo, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần, dễ mặc cảm mà mong ước được đổi xứ. Khi nhận bài sai mà được về xứ lớn gọi là được, còn khi mà nhận bài sai phải đến xứ nhỏ gọi là bị. Phải không? Được và bị. Vì cái nhìn của trần gian, cái tính toán của nhân loại mà không thấy rằng là đúng ra những linh mục càng đạo đức càng giỏi giắn bao nhiêu thì càng phải đến những cái xứ nhỏ nghèo khó khăn bấy nhiêu. Vì người lính thiện chiến phải đi đến những mặt trận khó khăn. Còn những linh mục mà không được giỏi giắn, không được khôn ngoan, không được tài khéo thì coi những xứ ở trung tâm vì đó nó dễ rồi, nó giàu có đầy đủ rồi. Còn kia phải lo vừa tinh thần mà lại phải vật chất nữa. Mình dễ bị cám dỗ là lo về vật chất trước. Vì tinh thần ai mà thấy, người ta chỉ thấy vật chất, thấy bên ngoài thôi. Thấy này mới về mà xây được nhà thờ, xây được nhà sứ, mới về mà tổ chức được hội đoàn này, rồi rước sách này cái kia thì thấy trội trang. Nhưng mục cũng đánh giá tốt. Còn đời sống mà bên trong, nhà sứ vẫn như thế, nhà thờ vẫn cũ kỹ như vậy. Nhưng mà đời sống người giáo dân họ được biến đổi, ai nhìn thấy được. Thì khi họ phải đến tận nơi, nhưng mà Chúa làm những điều con người không thể, Chúa làm đều có thể. Đây là một linh mục học hành kém cỏi, quê mùa không ra gì, lại trở thành một bông hoa rực sáng và tỏa hương thơm ngát, người ta kéo đến càng ngày càng nhiều để được nghe giảng, để được xưng tội. Hai cái điều đó. Và kết quả là gì? Càng nổi tiếng bao nhiêu, được người dân quý mến bao nhiêu, người ta càng tuôn đến bấy nhiêu thì càng bị ghen ghét bấy nhiêu. Thậm chí bị chính những anh em linh mục quanh vùng, những người khác, linh mục khác hạ, làm hại, tố cáo. Và những mục phải đến điều tra, các cha khác viết thư tố cáo và bắt VNA cũng phải ký tên vào đó tố cáo mình. VNA cũng ở ký thì ký, có sao đâu. Vì thấy họ kéo đến với cha sở họ đông quá, mà các sứ xung quanh thì họ không kéo đến. Người ta đến người ta nghe cha VNA giảng mà ta không nghe các cha khác giảng. Người ta đến người ta xin VNA cầu nguyện mà không xin người cha khác. Tự nhiên là bản tính con người là thấy khó chịu, ghen tức khổ và phản ứng thôi, cũng là bình thường của con người. Vì chưa thoát được cái tham sân si. Xin cho mỗi người anh em linh mục chúng tôi, anh chị em cầu nguyện để bắt được cái mẫu đời sống khó nghèo, đời sống tận tụy hy sinh, đời sống mà hạnh phúc cho một linh mục được hao mòn vì Chúa và vì các linh hồn. Chúng tôi khao khát cho mình mỗi ngày được hao mòn vì lòng thương xót Chúa và vì các linh hồn. Vì lòng thương xót Chúa cho nên chấp nhận hao mòn thời giờ, tiền của, sức khỏe, hao mòn cả những danh tiếng, tất cả mọi cái, chấp nhận mất hết, chấp nhận bị thua thiệt, chấp nhận bị sỉ nhục, chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận bị tố cáo, chấp nhận bị mọi người, nhiều người ghét bỏ và cả ma quỷ quấy phá vì lòng thương xót Chúa.